Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vào giờ này hội chúng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, lắng lòng lắng nghe pháp chữ từ tôi thỉnh tọa pháp sư. Chúng con thành kính cung thỉnh thỉnh tọa pháp sư khai ân ban lời pháp chữ cho hội chúng chúng con được thân thiện công đức. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể các Phật tử, hôm nay Hội Đủ Duyên Lành ban tổ chức mở buổi bồi dưỡng hoằng pháp cho toàn thể tăng ni và các Phật tử ở các tỉnh phía Bắc, và chiều hôm nay ngày 13 tháng 11 năm Canh Dần, tâm thường được đầy đủ duyên lành về đây cùng với tất cả các Phật tử hoằng pháp viên của các tỉnh thành phía Bắc vân tập tại hội trường này. Chúng ta cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm hoằng pháp cũng như tu học của người Phật tử. Cho nên hôm nay tâm thường sẽ chia sẻ với tất cả các Phật tử chúng ta về vấn đề hoằng pháp của người Phật tử tại gia. Lâu nay các Phật tử chúng ta chỉ nghĩ đến đi chùa lễ Phật, tụng kinh, niệm Phật, tọa thiền và tu học. Nhưng tinh thần hoằng pháp của người tu Phật chúng ta chưa có được chú ý nhiều, nhất là với các Phật tử. Vậy thì chúng ta qua những buổi sinh hoạt tu học cũng như được Chư Tôn Đức giảng giải, các Phật tử chúng ta đã thấy rõ được giá trị của một người tu Phật và tinh thần hoằng pháp cụ thể ra sao, mà Chư Tôn Thiền Đức Giáo hội cũng như Ban Hoằng Pháp Trung ương đã nhắn nhủ đến toàn thể các Phật tử cả nước chúng ta. Mỗi Phật tử là một hoằng pháp viên của Giáo hội, của Đạo Phật. Như vậy giá trị, trọng trách của mỗi Phật tử của chúng ta rất lớn, rất nặng. Và làm được, thực hiện được điều này để bày tỏ tấm lòng biết ơn và đền ơn Tam Bảo cũng như Chư Tôn Thiền Đức Giáo Hội, thì muốn làm một Phật tử hoằng pháp viên đúng mức, đúng ý nghĩa, lợi mình lợi người, chúng ta có những điều cần biết. Muốn truyền bá Phật pháp, hướng dẫn mọi người tu học đúng chánh pháp, thì trước hết các Phật tử chúng ta phải đi qua 4 bước. Là một hoằng pháp viên, chúng ta trải qua 4 bước căn bản không thể thiếu của tất cả người tu Phật và hoằng pháp, kể cả tăng ni và Phật tử. Vậy thì các Phật tử chúng ta thử xem lại mình đã qua được 4 bước đó chưa. Thứ nhất là các Phật tử muốn hoằng truyền Phật pháp, truyền bá chánh pháp đến với mọi người, nhất là gia đình mình, dòng họ mình, chòm xóm mình, đất nước mình và nhân loại mình, thì chúng ta trước hết chúng ta phải học Phật pháp. Kế đến chúng ta phải hành Phật pháp, thực hành Phật pháp. Và thứ ba, chúng ta mới hoằng truyền Phật pháp. Thứ tư là chúng ta phải biết truyền người kế đăng Phật pháp, truyền thừa cái tinh thần hoằng pháp này đến với mọi người. Vậy thì các Phật tử chúng ta chiêm nghiệm lại, muốn truyền bá Phật pháp với mọi người thì trước hết tự bản thân các Phật tử phải học Phật pháp, như hiện tại chúng ta đang học Phật pháp, từng bước học để hiểu rõ chánh pháp. Vì Đức Phật có nói biển chỉ có một vị làm mặn, còn đạo của ta chỉ có một vị duy nhất là gì? Là giải thoát, không có vị thứ hai. Như vậy pháp của Phật dạy cho tăng ni và Phật tử chúng ta tu học để được giải thoát khỏi tất cả các khổ, kể cả khổ của sinh, của già, của bệnh, của chết, mà cái khổ căn bản hàng ngày chúng ta có, đó là những điều tác động vào mắt, vào tai mình, làm cho mình bất như ý. Vậy thì đối với những việc bất như ý hàng ngày trong cuộc sống, ví dụ như hồi sáng đến giờ, các Phật tử chúng ta có gặp những điều bất như ý chưa? Có không? Có phải không? Lúc nào chúng ta cũng thường gặp những điều bất như ý. Như vậy làm sao chúng ta có thể an ổn, hạnh phúc, mỉm cười được với những điều bất như ý đó? Đó chính là chúng ta đã hiểu biết Phật pháp và thực hành Phật pháp. Bởi vì pháp của Phật là pháp dạy chỉ cho chúng ta tu học để được giải thoát khỏi tất cả khổ. Ngay trong cuộc sống hàng ngày, được mất, khen chê, thành công, thất bại, chúng ta có thể mỉm cười, có thể tự tại, có thể an ổn, có thể hạnh phúc. Đó chính là tinh thần giải thoát của Đạo Phật mà người tu Phật chúng ta phải lưu ý hơn người thế gian ở cái điểm đó. Thông thường được thì ai cũng vui, mất thì ai cũng khổ, thành công thì ai cũng vui, thất bại thì ai cũng buồn. Đó là thế thường của thế gian. Nhưng người học Phật hiểu được chánh pháp của Phật và thực hành một cách sâu sắc chánh pháp của Phật, chúng ta đạt được tinh thần giải thoát đó. Đó là thứ nhất, chúng ta học pháp Phật. Vậy thì học để hiểu về pháp Phật, cho nên Chư Tổ ngày xưa có nói: Người học tu mà không học là tu gì? Tu gì? Tu mù. Người tu mà không học, không hiểu chánh pháp, chúng ta đâu biết gì để mà tu sửa, chuyển đổi tâm mình để được an ổn giải thoát. Cho nên tu mà không học là tu mù. Nhưng mà học hiểu được Phật pháp rồi, chúng ta hỏi đến đâu pháp số biết hết đến đó. Nhưng mà ai đụng đến thì mình nổi giận, ai chạm đến cái danh từ tên của mình thì mình bực bội, chạm đến cái gì của mình thì mình giận tức. Như vậy chúng ta chưa giải được khổ. Rõ ràng chúng ta học mà không tu là gì? Là gì? Học mà không tu là cái đại đựng sách, hay là cái tủ đựng sách à. Cho nên chư tổ nói tu mà không học là tu mù, học mà không tu là cái tủ chứa sách à. Không giải quyết cái khổ cho mình, làm sao chúng ta là một quần pháp viên giải khổ cho mọi người được? Vì vậy hai điều thiết yếu mà người Phật tử là một quần pháp viên chúng ta phải rõ, phải học hiểu Phật pháp và ứng dụng tu tập về giáo lý của Phật để thực sự được giải khổ, để thực sự được an lạc hạnh phúc ngay trong cái thói hàng ngày trong cuộc sống, với cái như ý và với những điều bất như ý, chúng ta đều được an nhiên tự tại giải thoát. Đó chính là tinh thần giá trị cao cả của pháp Phật. Quý Phật tử nghe tiếng vang vang có rõ tiếng quý thầy nói không? À, quý thầy là người miền Nam cho nên mấy Phật tử không biết nghe có rõ. Ai nghe không rõ lên tiếng nha, chứ nại nha. Vậy thì chúng ta thử sơ lược qua giáo lý của Phật thì Tam Tạng Giáo Điển. Trong đây có ai học đọc qua hết Tam Tạng Giáo Điển chưa? Kinh, luật và luận. Kinh là lời Phật dạy, luật là lời Phật chế, và luận là lời của chư tổ giảng nói. Trong đây chưa ai, kể cả chư tăng cũng ít có người có thể đọc qua hết Tam Tạng Giáo Điển. Như vậy muốn hiểu về Phật pháp thì chúng ta làm sao, lấy cái gì làm tiêu chuẩn để chúng ta có thể nắm được khái quát cái gì là cơ bản Phật pháp, cái gì là cốt tủy của Phật pháp, để chúng ta có thể hiểu và thực hành và làm công tác truyền bá cho mọi người cùng nghe, cùng hiểu và cùng thực hành. Điều này là một điều rất là dường như xa vời với người Phật tử chúng ta. Nhưng hôm nay Tâm Thường sẽ tóm yếu lại để các Phật tử chúng ta có được một cái khái quát về cơ bản và cốt tủy của Phật pháp. Vậy thì ở đây ai học Phật hiểu về chánh pháp của Phật, phần nào chúng ta có thể khẳng định cho mình là đã đầy đủ lòng tin sâu nhân quả. Nhân quả là mệnh đề đầu tiên, căn bản không thể thiếu của người tu Phật. Từ thấp đến cao không ngoài tinh thần nhân quả. Vậy thì toàn thể các Phật tử trong hội chúng chúng ta học Phật lâu nay, chúng ta đã đầy đủ lòng tin sâu nhân quả chưa? Tin chưa? Điều thứ hai cũng là căn bản Phật pháp dạy chỉ cho chúng ta tu Phật quán chiếu để thấu đạt được lý vô thường sinh diệt của một đời người, của tất cả sự vật. Quý Phật tử đã tin cuộc đời này, sự vật này, bản thân này đều chung ở trong quy luật vô thường sinh diệt. Điều này các Phật tử đã tin chưa? hai điều then chốt thiết yếu mà tất cả người tu Phật từ xuất gia cho đến tại gia quán chiếu soi xét để thấy rõ bản chất thực về lý nhân quả, về lý vô thường sinh diệt, để chúng ta có được một tâm an ổn hạnh phúc thật sự trong đời sống hàng ngày của mình, với cái được cái mất, với việc thành công thất bại, với cái thân già thân bệnh thân chết, chúng ta có được sức an ổn tự tại giải thoát. Khi nào chúng ta có được sự giác ngộ về lý nhân quả, giác ngộ về chân lý vô thường, và cái thứ ba mà mấy thầy muốn nêu lên tiêu đề đó chính là cái chân thường bất hoại. Tức là như các Phật tử ở trong đây, trong Pháp hội Pháp Hoa của Hòa Thượng Nguyên Trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương, chúng ta đang trì tụng Kinh Pháp Hoa, thì ai cũng đều biết trong Kinh Pháp Hoa có nhắc chư Phật vì một đại sự nhân duyên mà thị hiện ra đời. Đại sự nhân duyên đó là gì? Tức là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Tất cả Phật ra đời đều chỉ nhằm một việc duy nhất, không có việc thứ hai. Việc duy nhất đó chính là khai tri kiến Phật của chúng sinh. Thị tức là chỉ tri kiến Phật của chúng sinh, để tất cả mọi chúng sinh nhận, tức là ngộ ra tri kiến Phật và chứng nhập được tri kiến Phật. Đó chính là cái cốt tủy của Phật Pháp. Tu Phật để giác ngộ được Phật tâm, chứng ngộ được Phật tâm để an nhiên tự tại với thân già, thân bệnh, thân chết. Thân này rã, nếu chúng ta chưa nhận lại được chính mình thì không một người nào không khổ. Vì vậy mà sơ tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông ngài thấy chỉ có việc tu Phật là cao cả hơn hết, vi diệu hơn hết, đem lại an lạc rốt ráo cho mình và cho mọi người hơn hết. Vậy thì ba điều này các Phật tử thấy trong cuộc đời tu học, học Phật Pháp, các Phật tử chúng ta chiêm nghiệm, quán chiếu, soi xét để thấy rõ được ba việc đó, để mà thật sự tự mình chuyển đổi những thói hư tật xấu, chuyển đổi những cái tâm phiền não tham sân, để đạt được cái tâm an lạc giải thoát trong mọi thời mọi lúc. Đó chính là cái khuôn phép và cái tiêu đề chính yếu mà Tâm Thường muốn nêu lên đây, để cho các Phật tử chúng ta cùng chiêm nghiệm và tham khảo, và cùng nhau tìm hiểu thấu đáo về giá trị của Phật Pháp. Vậy thì về cái thứ nhất, chúng ta cùng nhau mổ xẻ để xem tinh thần nhân quả. Như vừa rồi Tâm Thường có hỏi các Phật tử, chúng ta học Phật Pháp lâu nay nhưng mà để tin sâu nhân quả thì xem lại mình đã từng tin sâu nhân quả chưa? Có tin sâu nhân quả chưa? Tâm Thường xin đặt cái dấu hỏi trở lại. Ai là người đã tin sâu nhân quả thì ngay cuộc đời này chúng ta có thể được hết khổ. Vậy thì chúng ta hết khổ chưa? Hết chưa? Chưa. Như vậy là chúng ta đã trả lời bà gì? Chúng ta chưa tin sâu nhân quả, phải không? Tại sao Tâm Thường có thể nói được như thế? Vì thông thường các Phật tử thiếu nợ ai, chúng ta thiếu nợ người đó 1 triệu đồng. Khi mà người đó đến kỳ đến đòi nợ mình, mình đã nợ, mình có giận tức người ta không? Có không? Chúng ta có bực bội cái người đó không? Chúng ta thiếu nợ, người ta đòi nợ, mình trả nợ, mà mình bực bội là sao? Vậy thì lâu nay các Phật tử chúng ta có lần nào chúng ta trả nợ mà được vui vẻ không? Trả hết nợ chúng ta thấy nhẹ hay thế nào? Thiếu nợ 1 triệu đồng, thiếu nợ 10 triệu đồng, thiếu nợ 100 triệu đồng mà chúng ta trả hết được nợ thì các Phật tử thấy mình nhẹ nhàng hay là mình nặng thêm? Lâu nay có lần nào các Phật tử trả nợ mà nhẹ chưa? Có chưa? Chưa phải không? Vì tại sao chúng ta trả nợ mà chúng ta không được nhẹ nhàng? Mỗi lần trả nợ thấy các Phật tử mặt mày sao? Hình như là đăm chiêu, buồn thảm, giận tức, bực bội là khác, chứ chưa thấy ai trả nợ mà vui vẻ hết. Lý do sao? Những cái điều bất như ý đến với mình, những cái điều làm cho mình bực bội, những cái người vô cớ, người ta vu oan giá họa, người ta mắng chửi, người ta khinh khi, người ta lấn lướt mình. Với những người này, các Phật tử có lần nào vui vẻ với người đó, kính trọng người đó, tận tâm tận lực giúp đỡ người đó có được lần nào chưa? Có thực tập điều đó chưa? Chưa. Vì lý do gì sao? Vì người đó xấu tệ với mình. Nhưng với cái nhìn của nhân quả thì chúng ta thấy sao? Trong kinh Nhân Quả nói: dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, yếu tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Gọi nghĩa là muốn biết cái nhân đời trước, hãy nhìn cái quả hiện tại. Muốn biết cái quả tương lai, hãy nhìn cái nhân hiện tại. Vậy thì cái quả hiện tại của chúng ta bị người ta lấn lướt, vu oan giá họa, mắng chửi khinh khi, thì mình biết cái nhân đời trước mình gieo nhân gì? Nhân bố thí cúng dường giúp đỡ mọi người, hay là nhân ngược lại làm khổ người, làm khổ nhiều người? Vì vậy bây giờ mình không có tạo cái nhân xấu nhưng mà lại gặt hái cái quả không tốt. Chúng ta tin nhân đời trước mình gieo không tốt, bây giờ người ta làm khổ mình là gì? Là mình đang trả nợ. Mà mình trả nợ mình có thấy vui không? Vui chưa? Chưa bao giờ thấy vui được, vì chúng ta không tin nhân quả, chưa tin sâu nhân quả, chưa thấu đáo được, do nhân mình gieo không tốt mà nay mình gặp hải quả báo không được lành này. Bởi vì chưa tin cho nên chúng ta mới buồn, mới bực, mới giận tức, mới khổ. Chứ nếu thật sự chúng ta tin rồi thì chúng ta có thể mỉm cười được, tha thứ được, hỷ xả được, và còn có thể thương xót người đó, vì người đó tạo những nhân nghiệp không tốt, họ phải gặt hái quả báo không lành, đáng thương xót chứ không đáng giận tức. Quý Phật tử thấy chỉ cần tin một điều nhân quả đó thôi, các Phật tử thấy chúng ta bớt khổ chưa? Bớt không? Có thể hết khổ không? Chỉ có một điều nhỏ về đạo lý nhân quả thôi mà chúng ta thấy giá trị rất sâu màu vi diệu ở trong Phật Pháp, có thể giải khổ cho chúng sinh. Nếu chúng sinh biết một đề bề điều tin sâu nhân quả, vậy thì chúng ta nhìn lại cái tinh thần nhân quả mà hàng ngày chúng ta thường hay là chiêm nghiệm và thấu đạt được. Có khi nào các Phật tử hay nghe nói nhân quả thì với những người đã học hiểu nhiều về đạo lý nhân quả chúng ta có thể tin được, nhưng mà những Phật tử nào mới thì đều có cái nghi. Các Phật tử chúng ta nghi sao? Dạ thưa, con ăn hiền ở lành cả đời, không bao giờ làm hại ai hết, nhưng mà làm điều gì cũng gặp khổ gặp khó, làm ăn dễ bị thất bại. Còn những người kia xấu ác quá mà họ làm gì cũng được hết, thành công hết. Điều này trong cuộc sống có không? chúng ta có nói là trời cao mà không có mắt không? Không soi đến con, hiền lành quá mà không giúp, mà giúp cho ai đâu không mà, có không? À như vậy à, chúng ta mới thấy chúng ta chưa có thấu đáo hết đạo lý nhân quả. Có khi nào à, các cháu trên đó chúng ta nghe mấy thầy nói à, chúng ta nói lời chân thật, cái điều này đều đúng như thật, mà người chung quanh mình không tin mình, điều này có không? Chúng ta nghĩ sao? Tại sao mình nói thật là nhân thật thì quả phải sao? Quả mọi người phải tin lời nói chân thật đó. Nhưng mà lại ngược lại, mình nói thật mà người ta không tin. Còn cái chị kia bà kia nói dối, mình biết đó là sai sự thật, nhưng mà mọi người lại tin. Điều này các Phật tử có thấy không? Tại sao như vậy? Lý do tại sao? Tại sao nói thật mà cái nhân nói thật mà quả thì lại người ta không tin, còn nhân nói dối mà mọi người lại tin? Thì điều này các Phật tử chúng ta có nghi, trời cao quá không soi thấu đến mình, cho nên gieo nhân lành mà gặp cái quả, quả xấu ác à, với cái tin nhân quả hời hợt sơ sài, chúng ta sẽ thấy hoang mang, sẽ thấy buồn, thấy khổ à, rồi nhiều khi bực bội giận tức. Còn nếu người Phật tử tin sâu nhân quả chỗ này, như lời kinh nhân quả vừa nói, muốn biết cái nhân đời trước của mình, hãy nhìn cái quả hiện tại. Vậy thì nhân đời trước của mình, hoặc là trước đây chúng ta thường nói gì? Bây giờ nói thật mà mọi người không tin, là trước đây mình từng nói gì? Nói dối, phải không? Mình từng nói dối trước đây, cho nên bây giờ mình nói thật mọi người cũng không dám tin. Còn người kia nói thật mà nói dối mà mọi người lại tin, là lý do. Lý do sao? Lý do trước đây họ đã từng nói thật, cho nên bây giờ chúng ta đang nhận cái quả của trước đây. Bây giờ chúng ta nói thật, mọi người không tin, chúng ta bực bội, chúng ta giận tức, mọi người có tin không? Chúng ta buồn, chúng ta khổ, mọi người có tin không? Cũng không tin, phải không? Bây giờ người Phật tử hiểu được tinh thần nhân quả, biết được do mình nói dối trước đây hoặc đời trước, bây giờ lời nói mình không ai quý, không ai kính, không ai tin, chúng ta không bực bội, không giận tức, không thù hằn ghét bỏ ai hết, mà tự trách mình và tu sửa nơi thân tâm của mình, không nói những lời gì sai sự thật. Dầu một lời nói đùa, một lời nói vui, một lời nói mà giỡn với nhau, chúng ta cũng không nói sai sự thật. Giữ được điều đó, chúng ta sẽ dần dần tương lai mọi người sẽ kính tin lời nói của mình. Điều này là cái điều mà các Phật tử chúng ta dễ phạm nhất. Các Phật tử thấy từ sáng đến giờ mình có nói điều gì sai sự thật chưa? Đó là một điều chúng ta dễ sai phạm. Thí dụ như thế này, các Phật tử đang nghe pháp ở đây, nhưng mà ở nhà gọi điện đến, làm gì, sắp về chưa, ở nhà đang cần, chúng ta liền nói sao? Dạ đang về, có không? Sợ nhà lo, chúng ta nói dạ đang về à, hoặc là về gần đến rồi à, chúng ta nói vậy, người bạn bên cạnh mình nghe sao? À, nghe mình nói như thế rồi lần sau mà hỏi mình à, chị đang ở đâu, bác đang ở đâu, chúng ta trả lời, thì người đó liền tin không? Tin không? Hôm trước chứng kiến rõ ràng đang ngồi trong hội trường thế này mà ở nhà gọi điện nói về rồi, về gần đến rồi, đó là chúng ta nói sai sự thật, là cái quả của mình không tin, người mọi người không tin. Như vậy chúng ta mới thấy được là cái giá trị của pháp Phật dạy chỉ cho chúng ta về tinh thần nhân quả. Tin được nhân quả, chúng ta nói ra lời gì cũng đều thấy rõ được cái quả của lời nói mình đạt được là gì, đem lại an lạc mình, an lạc người, đem lại lòng tin cho mình, lòng tin cho người, đem lại cái nhân tốt quả tốt cho mình và mọi người, từ nơi lời nói, từ nơi việc làm, từ nơi đi đứng nằm ngồi của một người Phật tử. Vậy thì các Phật tử chúng ta thấy tinh thần nhân quả là một cái căn bản của người Phật tử. Và một điều nữa, mấy thầy muốn các Phật tử chúng ta tin sâu nhân quả hơn và thấy được cái nhân quả một cách sâu sắc, chứng minh qua lời nhắc dạy của Ngài Trần Huyền Trang. Quý Phật tử trong đây có biết Ngài Trần Huyền Trang là ai không? Biết không? Mấy đứa bé đó cũng vẫn còn biết là Ngài Đường Tam Tạng đi thỉnh kinh ở Ấn Độ. Ngài là người Trung Hoa thời Đường, đi thỉnh kinh sang Ấn Độ và đến được trường Na Lăng Đà Ấn Độ để thỉnh kinh về Trung Quốc. Và thầy của Ngài Huyền Trang Tam Tạng là Ngài Giới Hiền, là giám đốc của trường Na Lăng Đà. Khi Ngài Huyền Trang đến Ấn Độ gặp Ngài Giới Hiền và được Ngài Giới Hiền kể lại câu chuyện nhân quả, chính bản thân của Ngài Giới Hiền chứng nghiệm được. Quý Phật tử nào đọc qua đoạn sử Đại Đường Tây Phật Ký thấy rõ cái điều đó. Ngài Giới Hiền là một người đạo cao đức trọng, tu hồi còn bé cho tới lớn, không bao giờ nghĩ nói và làm điều gì tổn hại cho tất cả mọi loài mọi người. Nhưng mà ngược lại, Ngài lại bị cái bệnh nan y, không thấp đau nhức toàn thân, đau nhức đến mức độ Ngài định chết đi cho rồi. Như vậy thì mọi người chúng ta liền nghi, tại sao Ngài ăn hiền ở lành cả đời, luôn luôn tạo nghiệp tốt, mà tại sao lại gặp hái quả không tốt? Ngài cũng nghĩ như thế. Và một hôm Ngài liền nằm mộng, thấy có ba vị trời hiện ra, hỏi Ngài biết đời trước Ngài làm gì không? Thì Ngài thưa không biết. Thì ba vị đó kể đời trước Ngài là một vị vua, dẫn quân đi đánh giặc. Giết giặc thì ít, mà giết hại người vô tội quá nhiều. Do cái nghiệp báo đó, nếu Ngài không tu thì mỗi đời Ngài sinh ra là bị bệnh nan y rồi chết sớm, nhiều đời hành hạ thân xác như thế để trả cái nợ của Ngài đã gieo cái khổ cho bao nhiêu người đó. Nhưng do Ngài tu hành đạo cao đức trọng mà chỉ hành hạ thân xác của Ngài một đời, trừ hết các cái nợ kia. Các Phật tử chúng ta xem lại, trả nợ như thế này là nhẹ hay nặng? Nhẹ hay nặng? Quá nhẹ, phải không? Chúng ta thiếu nợ 100 triệu đồng, đáng lý mình làm, nếu mà làm ruộng, làm rẫy thì phải 3 năm chúng ta mới đủ tiền trả. Nhưng mà người chủ nợ đó nói, thôi đến đây làm cho tôi một tuần lễ, tôi trừ hết cái số nợ đó. Thì các Phật tử làm một tuần lễ đó, mọi người đáng lý làm 8 tiếng mà chúng ta làm phải 24/24. Chúng ta làm có mệt không? Mệt không? Có mệt. Nhưng mà có khổ không? Mệt mà không khổ. Vì sao? Vì chúng ta trả nợ quá, quá nhẹ, phải không? Thay vì mình làm phải 3 năm mình mới trả đủ cái số nợ đó, bây giờ mình làm có một tuần trả hết, thấy khỏe không? Quá khỏe. Như thế chúng ta tin sâu nhân quả, những cái gì khổ đến với mình chúng ta không bị nó làm khổ, vì chúng ta biết mình đang trả nợ. Ngài Giới Hiền, Ngài khi mà tin được nhân quả một cách sâu sắc đó, thân Ngài còn đang bệnh như cũ, nhưng mà trước đó thì Ngài buồn, Ngài khổ, nhưng mà khi sau đó thì Ngài không còn thấy khổ nữa, mà Ngài còn có thể mỉm cười được, hạnh phúc được với cái đau nhức của thân. Và kỳ diệu thay, khi cái bệnh Ngài không bận tâm nữa, không khổ với cái bệnh nữa, thì cái bệnh ngài bỗng dưng nhẹ dần, nhẹ dần, cho đến lúc ngài Huyền Trang sang thỉnh kinh, ngài truyền đạt Phật pháp cho ngài Huyền Trang, kể lại câu chuyện nhân quả tự chính bản thân của ngài cho ngài Huyền Trang nghe, để dạy bảo lại cho tất cả mọi người chúng ta đây đang được nghe cái câu chuyện của ngài Huyền Trang đang kể lại đó. Như vậy thì chỉ một bề tinh sâu nhân quả, các Phật tử đã thấy cuộc đời tu Phật của mình đã chuyển đổi được sang trang mới, chuyển đổi được và hóa giải được bao nhiêu những cái quan phiên nghiệp báo chung quanh cuộc sống của mình. Quý Phật tử, vậy thì giờ này các Phật tử tin sâu nhân quả chưa? Nhất tất cả chúng ta đồng tin sâu nhân quả, từ đây về sau cái khổ nào đến với mình càng nhiều càng gì? Sao ai cũng làm thinh không dám nói càng tốt vậy? Bởi vì càng khổ nhiều chừng nào chúng ta càng trả nợ nhanh chừng nấy, phải không? Nói như thế không phải là chúng ta bi quan, chán đời, nhắm mắt cho cuộc đời làm sao thì làm, không phải như thế. Tâm thường muốn chia sẻ để các Phật tử chúng ta có được một cái tâm giải thoát đối với những cái gì nó đã qua rồi, những cái thất bại, những cái xấu dở, những cái mà bất như ý nó đã qua rồi. Chúng ta thấy mình càng chịu khổ nhiều chừng nào là do mình trả cái nghiệp, cái nợ đời rất nhiều, được nhiều chừng ấy. Cho nên chúng ta rất hãnh diện, mỉm cười, hạnh phúc với những điều bất như ý đó mà lâu nay chúng ta chưa bao giờ được. Và do cái tâm hồn nhiên vô tư, an ổn, hạnh phúc được với những cái bất như ý đó, cho nên tâm mình được định, trí mình được sáng, chúng ta sẽ biết làm gì để có thể tạo phúc, tạo đức, chuyển hóa được cái nghiệp xấu dở nhiều đời nhiều kiếp của mình sắp sửa và sẽ tác động đến mình. Ai rồi cũng qua, ai rồi cũng đến. Vậy thì mọi người đều có nghiệp xấu dở, muốn chuyển đổi, muốn không gặt hái cái quả báo xấu dở, các Phật tử chúng ta làm gì? Chúng ta đánh dấu hỏi. Bây giờ chúng ta làm gì để tương lai của mình không phải gặt hái những quả báo xấu dở? Nếu nặng là 10 thì nó sẽ còn 5, nếu nhẹ thì nó sẽ dứt. Vậy thì chúng ta làm gì? Quý Phật tử biết đá bỏ xuống nước thì sao? Sao? Chìm. Nhưng mà một khối đá to chuyển qua bên sông kia thì bằng gì? Bằng gì chuyển được? Bằng chiếc thuyền. Thì bao nhiêu khối đá nặng cũng có thể chuyển qua được bờ Đại Tây Dương, phải không? Như vậy chiếc thuyền đó là dụ gì? Đá dụ cho gì? Đá là dụ cho cái nghiệp nặng của mình. Cái nghiệp nặng là phải gánh lấy cái quả khổ. Còn thuyền là gì? Dụ cho phúc và đức. Cái phước, cái đức của mình, cái phước của đức của mình lớn mạnh chừng nào thì cái nghiệp nó nhẹ chừng ấy. Cho nên phước tăng thì nghiệp giảm, phước giảm thì nghiệp tăng. Quý Phật tử biết. Như vậy thì chúng ta biết được tinh thần nhân quả một cách sâu sắc. Chúng ta hứa trước Tam Bảo, hứa với Phật, với Bồ Tát, với chư vị hiền thánh tăng, với chư tôn đức tăng ni, với Long Thiên hộ pháp, là kể từ nay cho đến mãi mãi về sau, trọn đời trọn kiếp của mình, chúng ta phải là hứa làm gì? Tạo phúc, tạo đức mà giảm bớt tối đa những cái làm khổ mình, khổ người. Các Phật tử có hứa không? Phước nhiều chừng nào thì niềm an lạc đến với mình và mọi người nhiều chừng ấy. Tạo cái nghiệp khổ nhiều chừng nào thì làm cho mình, mọi người khổ nhiều chừng ấy. Vì vậy chúng ta luôn luôn nhớ hằng ngày tích phước, tích đức. Vậy phước đức ở đâu có? Ở đâu có? Phật và Bồ Tát ban cho mình hay là ở đâu có? Đây tâm thường sẽ chia sẻ với các Phật tử về cái phúc cái đức. Ông thân của tâm thường đây, ngày xưa đi chiếc xe gắn máy đụng một đứa bé gãy một cánh tay, thì thông thường gia đình đứa bé đó phải làm sao? Ít nhất là cũng mắng chửi, giận tức và phải bắt bồi thường, phải không? Nhưng ngược lại bà cụ, bà nội của đứa bé đó chẳng những không giận tức, không bực bội, không mắng chửi, mà ngược lại không bắt đền nữa, mà ngược lại bà đem thêm tiền, đem thêm gạo biếu cho ông cụ của Tâm Thường về sửa xe, về lo cho gia đình, bởi vì xe hỏng rồi không có đi được, để mà đủ nuôi gia đình. Quý Phật tử thấy việc làm đó là việc làm gì? Lâu nay chúng ta có thực tập chưa? Có thực tập điều đó chưa? Như vậy bây giờ chúng ta nhìn lại gia đình của bà cụ kia, đứa bé kia, nếu mà bắt bồi thường thì được bao nhiêu tiền? Rồi nó hết mắng chửi giận tức la hét một lúc rồi, mạnh ai nấy đi là không ai nhớ đến ai. Nhưng mà một cái nghĩa cử cao cả đó, chúng ta thấy nó sẽ để lại cái phúc cái đức là đời đời kiếp kiếp. Nếu mà bà cụ đó nhận tiền bồi thường, bắt đền, rồi mắng chửi giận tức la hét, thì chắc bây giờ Tâm Thường không có nhắc lại cho các Phật tử chúng ta nghe cái câu chuyện của gia đình mình như thế. Còn đằng này bà cụ làm một cái nghĩa cử cao cả mà người thường không làm được. Chỉ có người đệ tử Phật, học theo hạnh của Phật Bồ Tát mới có thể làm được điều phi thường đó. Mà điều đó là một chút xíu nhỏ, nhưng mà để lại cái phúc cái đức bao nhiêu. Đời của cha mẹ Tâm Thường, gia đình dòng họ Tâm Thường, cho đến Tâm Thường, cho đến các Phật tử đây khi nghe điều đó đều khởi tâm kính trọng gia đình bà cụ kia, gia đình của cái đứa bé đó mãi không bao giờ hết. Đó là phước có đức không sức mà ăn, phải không? Vậy thì các Phật tử chúng ta có hứa là từ đây về sau tích phước tích đức không? Làm gì chúng ta cũng nghĩ đến phước và đức mới để lại, còn các thứ chung quanh vật chất không để lại được, phải không? Như vậy phước đức là những cái hy sinh mình mà vì người, lúc nào cũng hy sinh mình để vì người, đó là tạo phúc tạo đức. Chúng ta ngồi một cái chỗ rộng rãi, bạn mình ngồi cái chỗ chật hẹp nóng bức, chúng ta nhường cho bạn mình. Chúng ta đi con đường được rộng rãi, mọi người đi con đường chật hẹp, chúng ta kéo mọi người qua mình đi với mình. Và ăn cũng nghĩ đến mọi người, nghĩ cũng nghĩ đến mọi người, làm cũng nghĩ đến mọi người. Đó là tinh thần thể hiện được hoằng pháp một cách thiết thực từ nơi thân giáo của mình. Đó chính là hoằng pháp, chứ không đợi lên tòa ngồi thuyết pháp mới gọi là hoằng pháp. Hoằng pháp của các Phật tử là bàn bạc trong cuộc sống hàng ngày, thể hiện được cái đức tính cao cả của một người Phật tử, để gia đình mình, con cháu mình thấy được mình đi chùa về tâm rộng lớn bao dung, khác hơn ngày xưa rất nhiều. Ngày xưa mà con cháu có lỗi, có cái gì tệ dở thì chúng ta liền nổi giận đùng đùng la hét. Nhưng mà hôm nay đi chùa về rồi thì sao? Con cháu có lỗi dở chúng ta liền trầm tĩnh nhẹ nhàng, nói những lời ôn hòa nhã nhặn, giải thích cái cặn kẽ, cái lỗi cái dở cho con cháu khắc cốt ghi tâm. Đó chính là tinh thần giá trị của một người Phật tử hoằng pháp. Và tinh thần nhân quả chúng ta tin hiểu một cách sâu sắc, không bao giờ bi quan mặc cảm chán đời với những cái gì nó bất như ý với mình, mà luôn luôn gieo nhân lành từ nơi ý nghĩ, từ nơi lời nói, từ nơi việc làm, từ nơi cái đi, cái đứng, cái ngồi, cái nằm của mình, thể hiện một cái giá trị phong cách của một người Phật tử. Đường chính chính đường đường với tất cả mọi lúc mọi thời. Ai nhìn thấy một Phật tử cũng đều phát tâm kính tin Tam Bảo, giá trị Tam Bảo hay quá, cô đó chị đó đi chùa về thấy hiền lành chất phác, tấm lòng rộng lượng bao dung ra, nhẫn nhịn một cách hết sức là có nhẫn nhịn mà làm được. Đó chính là tinh thần giá trị khi chúng ta tin sâu nhân quả. không dám khởi nghĩ, không dám nói lời gì làm tổn hại người và mình. Quý Phật tử biết, một niệm trong đầu mình khởi lên giận tức bực bội một ai, nó rơi vào tàn thức của mình, nó kết thành cái chủng tử nghiệp. Khi gặp người đó liền khởi tâm buồn, bực, giận tức, và làm việc gì chung gần gũi thì chúng ta liền không bao giờ an ổn trong lòng. Vì vậy, một niệm giận tức của mình, trong Đông y nói, làm giảm đi mấy giây tuổi thọ của chúng ta. Một ngày chúng ta giận tức chừng 3 lần là giảm đi mấy phút tuổi thọ của mình. Các Phật tử có tin điều này không? Có không? Chúng ta giận quá thì hại cho gan, sợ quá thì hại cho thận, buồn quá thì hại cho phổi, mừng quá thì hại cho tim, lo nghĩ nhiều quá hại cho tỳ vị, tức là ngũ tạng ứng với ngũ chí. Như vậy mỗi lần chúng ta buồn, bực, giận, tức, khổ, lo, buồn, sợ là mỗi lần chúng ta giảm đi cái tuổi thọ. Vì vậy là người Phật tử chúng ta khéo biết điều chỉnh tâm của mình bình ổn đối với những cái được mất, với những cái hoàn cảnh nó tác động đến với mình. Đó chính là cái gương sáng của người biết học Phật Pháp và biết khéo biết ứng dụng Phật Pháp. Như vậy học Phật Pháp là chúng ta biết tinh sâu nhân quả, chúng ta sẽ không có mặc cảm bi quan, giận tức với những cái bất như ý nó đến với mình. Và thứ hai là chúng ta giác ngộ được chân lý của đạo Phật dạy là vô thường sanh diệt. Chỉ cần tin và hiểu sâu xa về pháp vô thường sanh diệt là giá trị giúp chúng ta giải thoát khỏi tất cả khổ. Các Phật tử nhớ câu pháp cú Đức Phật nói: sống 100 năm mà không thấy được pháp vô thường sanh diệt không bằng chỉ sống 1 ngày mà thấy được pháp vô thường sanh diệt. Câu này các Phật tử dễ nhớ không? Dễ nhớ không? Sống 100 năm mà không thấy được pháp vô thường sanh diệt không bằng chúng ta chỉ sống 1 ngày mà thấy được pháp vô thường sanh diệt. Quý Phật tử thấy một ngày mình sống, lúc nào mình cũng biết được cuộc đời này là vô thường sanh diệt, tức là không có cái gì thường còn, sanh ra thì diệt đi, giống như một giấc chiêm bao. Các Phật tử biết, nếu là một giấc chiêm bao thì trong chiêm bao mình làm tỷ phú mình có vui không? Vui không? Trong chiêm bao mình đi ăn mày mình có buồn không? Có, bởi vì chúng ta không biết là chiêm bao. Không biết chiêm bao cho nên được mình mừng, mất thì mình khổ. Còn biết là chiêm bao thì được mình cũng biết là chiêm bao cho nên không mừng. Mất mình cũng biết là chiêm bao cho nên mình không khổ. Cho nên một ngày sống với chánh niệm tỉnh giác thì chúng một ngày đó an lạc hạnh phúc. Chánh niệm tỉnh giác là biết được cuộc đời là vô thường sanh diệt, là giấc chiêm bao. Cho nên bằng trí tuệ bát nhã chúng ta thấy được cuộc đời là chiêm bao, chúng ta không còn mừng khi được, khổ khi mất, và an nhiên tự tại giải thoát được trong mọi hoàn cảnh. Đó là giá trị thiết thực của đạo lý Phật dạy. Đó là tinh thần giải thoát của đạo Phật. Đạo Phật là đạo cứu khổ, đạo Phật là đạo ban vui. Cứu khổ cho chúng ta bằng cách chỉ cho chúng ta. Chúng ta khổ vì chấp thân, chấp cái của thân, chấp cái tâm nghĩ tưởng và chấp cái cảm thọ. Cho nên Phật dạy quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, quán thọ thị khổ, quán chiếu để thấy rõ bản chất thực của thân, tâm, cảnh và các thọ, để chúng ta thấy nó là mộng huyễn, bọt bóng như lằn điện chớp. Quán thường như thế, chúng ta sẽ không còn bị các cái cảnh được mất, những cái thành bại trong cuộc sống làm mình khổ nữa. đó chính là tinh thần giải khổ của đạo Phật. Và cái cuối cùng, đạo Phật chỉ ban vui cho chúng ta. Lâu nay các Phật tử thiện nhìn lại mình xem, cái vui nhất trong cuộc đời mình là gì? Là gì? Hôm nào số độc đắc vui chưa? Vui được bao lâu? Nhất là mấy Phật tử nào mà lỡ có trúng số độc đắc một lần rồi, chúng ta biết được nó như thế nào. Bình thường thì mình ăn ngon ngủ yên, nhưng mà hôm nào trúng số độc đắc rồi thì ăn ngon ngủ yên không? Hay là đêm đó mất ăn, mất ngủ, phải không? Như vậy cái vui mà được của cải, cái vui mà được địa vị, cái vui mà được tất cả những cái quyền quy tột bậc, cái vui mà được mọi người quý yêu quý, cái vui đó chỉ là tạm thời. Còn cái vui mà Phật ban cho chúng ta là cái gì? Nãy giờ tinh thần cứu khổ chúng ta đã biết khái quát rồi. Bây giờ tinh thần ban vui của Phật, Phật ban cái gì cho chúng ta vui? Ban cái gì? À, trong kinh Pháp Hoa nãy nói đó, chư Phật ra đời là khai thị cho chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Đức Phật nói nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh, tất cả chúng sinh đều có đầy đủ Phật tánh như Phật không khác. Phật tánh là không sinh, không già, không bệnh, không chết. Mình là người gá vào cái thân mộng huyễn này. Mình mà thoát ra rồi, thân này có mắt không thấy, tai này không nghe, đem thiêu chỉ còn một nắm tro tàn. Như vậy mình là cái người gá vào thân mộng, mình là cái người đang dạo cảnh mộng. Và mộng tan rồi, cười vỡ mộng, ghi lời mộng, nhắn khách mộng, biết được mộng, tỉnh cơn mộng. Như vậy thân này là mộng, cảnh này là mộng, còn mình là người đang gá vào thân mộng, cảnh mộng. Biết được mình, nhận ra được tri kiến Như Lai, Phật tánh của mình, thì không còn khổ với cái thân sinh già bệnh chết này nữa. Cho nên nói là thoát khỏi khổ sinh già bệnh chết. Đức Phật đã tuyên bố, ta đã chứng đạo vô thượng Bồ Đề, không còn sinh tử luân hồi nữa. Tức là Ngài không còn khổ trong cái vòng sinh tử luân hồi này. Ngài sinh mà không khổ, Ngài già không khổ, Ngài bệnh không khổ, và ngay khi chết trả thân không khổ. Đó chính là tinh thần ban vui của Đức Phật, chỉ cho chúng ta nhận ra con người không già bệnh chết, cho nên chúng ta không còn gì để khổ. Đó là cái chỗ mà rốt ráo cốt tủy của Phật pháp. Cho nên là một người Phật tử, chúng ta phải biết học hiểu chánh pháp và ba điều căn bản mà gọi là tam gì pháp ấn. Ba điều chứng minh lời Phật dạy, chứng minh là chân lý Phật nói. Quý Phật tử nhớ ba điều đó là gì không? Chư hạnh vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tịnh. Các hạnh, cái gì có tướng đều là vô thường, đều quyển mộng, chim bao bọt bóng. Và tất cả các pháp đều không có cái gì có cái chủ thể cố định. Và chính niết bàn là cảnh không già, không bệnh, không chết, chỉ cho cái tâm Phật chính mình. Tri kiến Phật ở trong kinh Pháp Hoa nhắc, à, chỉ cho chúng ta nhận lại, tìm ra, nhận lại, chứng ngộ được cái Phật tánh đó, để không còn khổ với bất cứ một cái khổ nào tác động đến mình nữa. Đó chính là tinh thần căn bản và cốt tủy của Phật pháp. Vậy thì làm người Phật tử học để hiểu về nhân quả, tinh sâu nhân quả, học hiểu và tư duy tu tập quán chiếu để thấu đạt được chân lý vô thường. Học Phật pháp, tư duy Phật pháp để ứng dụng tu tập thiền quán, để chúng ta chứng nghiệm được mình là gì. Ba điều này là một Phật tử, là một người tu Phật, kể cả xuất gia và tại gia, ngày đêm đều chiêm nghiệm ở lại nơi chính tâm mình, để phát huy một cách mạnh mẽ, để có thể chứng nghiệm được một cách rõ ràng, an ổn, hạnh phúc, tự tại, giải thoát được trong mọi nỗi khổ trong cuộc đời, sinh, già, bệnh, chết không bị nó làm khổ. Đó chính là cái học và phải thực hành ở ngay nơi chính bản tâm mình, chứ không phải ai đó làm thay cho mình hết khổ. Vậy thì học, thứ nhất là học, thứ hai là hành, thứ ba là hoàn truyền, và thứ tư là truyền trao lại cái kinh nghiệm hoằng pháp đó, tức là tìm người kế thừa lại những điều mà mình đã học hiểu. Bốn việc đó của một hoằng pháp viên, một Phật tử, chúng ta nên ngày đêm lưu tâm để mà học, để mà chiêm nghiệm, để hiểu, để mà thực hành, và làm một công việc giúp cho mọi người đều gần gũi với chánh pháp. Mà cái việc truyền bá Phật pháp là từ nơi khẩu giáo, thân giáo, ở nơi chính các Phật tử. Chúng ta nói được những điều gì để mọi người bớt khổ, để mọi người thấy ra được chân lý, để mọi người biết được cuộc đời này là mộng, để mọi người tin sâu nhân quả, đó chính là chúng ta đang hoằng pháp ở trên khẩu giáo. Và bản thân mình tu học để tự tại an ổn, nhẫn nhịn, thương yêu, tha thứ được những điều khó có thể tha thứ. Với những người xấu tệ, chúng ta vẫn cảm thông, vẫn thương xót, vẫn kính trọng, vẫn tìm mọi cách cứu giúp họ. Đó là cái đức hạnh của mình tăng trưởng. Đó chính là chúng ta hoằng pháp bằng thân giáo của mình. Ngày xưa mình xấu, mình tệ cùng cực, nhưng đi chùa học Phật về mình tốt, mình cái hạnh mình là lành, hạnh mình thiện, tâm mình rộng ra, ai cũng thấy khác thường, ai cũng thấy lạ, ai cũng thấy một điều phi thường, không thể nào có thể mà tin nổi. Và như vậy mọi người sẽ tin Tam Bảo, quý kính Tam Bảo và đến với Phật pháp từ nơi thân giáo của mình. Đó chính là chúng ta đã là một hoằng pháp viên, là một người trong công cuộc hoằng pháp lợi sinh cùng với chư tôn thiền đức tăng ni. Và điều cuối cùng là chúng ta gần gũi con cháu, truyền thừa những cái điều kinh nghiệm tu học của mình, tạo duyên lành để mọi người phát tâm kính tinh Tam Bảo, phát tâm hướng đến với Phật pháp. Đó chính là bổn phận, trách nhiệm rất lớn của tất cả người tu Phật. Và hôm nay rất là đầy đủ duyên lành, Tâm Thường được về đây cùng chia sẻ với toàn thể đại chúng một phần nhỏ kinh nghiệm về Phật pháp, hoằng pháp lợi sinh, mà Đức Phật của chúng ta là người đầu tiên đã làm được việc đó tại vườn Lộc Uyển. Đối với ao năm anh em của thầy Kiều Trần Như, ngài đã truyền pháp để mà giúp cho mọi người tỉnh ngộ, giải thoát khỏi các khổ. Chúng ta là đệ tử, ngày đêm chí thiết học hiểu Phật pháp, ứng dụng tu hành để luôn được an ổn hết khổ, và làm một trọng trách là truyền bá Phật pháp đến với tất cả mọi người. Xin thành tâm cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho toàn thể các Phật tử đều được thân tâm thanh tịnh, tu hành tinh tiến, và luôn là một hoằng pháp viên đúng mức của Ban Hoằng Pháp Trung ương. Chúc các Phật tử luôn luôn được an lạc, hạnh phúc và tu hành tinh tiến. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Buổi giảng đến đây là mãn, mời toàn thể các Phật tử chúng ta cùng nhất tâm phát tứ hoằng thệ nguyện, sau đó chúng ta cùng nhau hồi hướng. Mời toàn thể các Phật tử chúng ta cùng đứng lên. Mọi người chúng ta phát tứ hoằng thệ nguyện bằng cái tâm thành khẩn tha thiết của mình, chứ không phải chỉ đọc xuông cho Phật Bồ Tát nghe, mà chúng ta phải tự tâm nhiếp tâm từng câu từng lời của mình trong cái lời phát nguyện cũng như trong cái lời hồi hướng. Các Phật tử cùng phát nguyện theo quý thầy: chúng sinh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện bạch thần tọa thần sư, thưa toàn thể hội chúng, khóa bồi dưỡng hoằng pháp tại Vĩnh Phúc năm nay được quý thượng tọa Quang Lâm để giảng cho các Phật tử chúng ta. Đây là một cơ duyên thật là hiếm có. Hơn 20 tỉnh thành phía Bắc về để tham dự khóa bồi dưỡng hoằng pháp. Sự hiện diện đông đảo của quý Phật tử trong suốt thời lượng 2 ngày qua. Buổi giảng này cũng là buổi giảng cuối của thời lượng nghe pháp trong khóa bồi dưỡng này. Thượng tọa Thích Tâm Thuần, giảng sư của Ban Hoằng Pháp Trung ương đã về với chúng ta. Thượng tọa đã dành một thời gian, một thời lượng 1 tiếng rưỡi để ban pháp nhũ cho các Phật tử. Vì mục tiêu phục vụ chúng sinh, cho nên các quý thượng tọa, quý hòa thượng không quản ngại đường xá xa xôi, bớt thời giờ của mình về để chia sẻ ban pháp nhũ, mong rằng Phật tử chúng ta tinh tiến. Sau thời pháp như thế này, chúng ta về các tỉnh thành sẽ đem sự hiểu biết của mình, rồi đem kiến thức Phật học của mình đưa tiếp đến những người bạn, những người đồng đạo, những người bà con, những người thân thuộc của mình, để làm sao ai ai cũng hiểu Phật pháp như bản thân mình. Hôm nay thời lượng của thượng tọa đã giảng xong, thì chúng con xin được thay lời hội chúng và thay lời ban tổ chức xin được thành kính tri ân quý thượng tọa giảng sư đã dành thời gian quý báu vàng ngọc để ban pháp nhũ cho tất cả các Phật tử. Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ trên thượng tọa được phép thể kinh an, chúng sinh dị độ, và thượng tọa luôn luôn là thạch trụ và tuệ quang thường chiếu để hàng Phật tử được nương nhờ ân chiêm công đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để tỏ lòng tri ân, xin các Phật tử cho một tràng pháo tay. Xin cảm ơn ban tổ chức rước thượng tọa trở về thất đường. Các Phật tử chúng ta niệm Phật tiễn thượng tọa, sau đó chúng ta dành lại một chút thời gian để thầy phổ một số công việc.
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô
Dạ vâng, xin cảm ơn các Phật tử và các Phật tử.